vợ cũ thì nó chơi cờ bạc và mất nhiều tiền vẫn dẫn đến ly hôn. Hiện tại nuôi con rồi nhưng vẫn kiểu lấy con ra làm điều kiện để vay thêm tiền. Trước ngoài việc chơi cờ bạc này thì vợ em tính rất nhiều lĩnh, gọi là thích gì làm đấy luôn ấy, mà không hỏi tôi ý kiến em, mặc dù đã thỏa thuận trước hết rồi, ví dụ như ở đi vay app đen hạn này, đi vay người thân tiền này kia. Tâm lý bất ổn là sẵn sàng làm bất cứ điều gì chị ạ, thì rất nhiều lần như thế rồi, nhưng mà mỗi lần sau như thế em không nói gì cả thì lại tự xin lỗi.
Và các bạn thân mến, trước khi có cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì nhân vật của chương trình đã có một thời gian dài vật lộn với những bất ổn trong cuộc hôn nhân của mình. Anh đã quyết tâm ly hôn người vợ hay cờ bạc của mình, dù cô ấy đã làm đủ mọi cách để níu giữ. Tưởng chừng như khi dứt khỏi cuộc hôn nhân đó thì cuộc sống của anh sẽ ổn hơn, nhưng mà sóng gió vẫn chưa dừng lại. Cô ấy liên tục đem con của mình ra làm cái cớ để đe dọa nếu như không tiếp tục cho cô ấy vay tiền. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay cùng với chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành. Và nếu như bạn đang gặp phải những bất ổn, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast@vnexpress.net hoặc là gọi trực tiếp vào số hotline 084-666-0123 hoặc là nhắn tin vào fanpage podcast Bạn Ổn Không.
Chào em, hôm nay em gọi đến chương trình vì việc gì?
Là em muốn nói chuyện về chuyện của bọn em sau ly hôn. Có một vài vấn đề đang chưa biết xử lý như nào, thì đại khái là vợ cũ thì có chơi cờ bạc và mất nhiều tiền vẫn dẫn đến ly hôn. Hiện tại nuôi con rồi nhưng vẫn kiểu lấy con ra làm điều kiện để vay thêm tiền.
Cô ấy liên tục lấy con ra làm áp lực để buộc em cho vay tiền phải không? Chị đang hiểu thấy có đúng không?
Đúng chị ạ.
Ừ, tức là cái tiền này là ngoài cái tiền mà em phải chu cấp cho con nếu có, đúng không? Thì cô ấy cần thêm những khoản khác và cô ấy vẫn tiếp tục đòi yêu cầu hoặc là đòi sự hỗ trợ, yêu hỏi sự hỗ trợ từ em.
Đúng
mà
ạ.
Không phải là từ người khác, mặc dù bọn em không còn là vợ chồng nữa, đúng không?
Đúng rồi ạ.
Tại sao cô ấy lại hỏi em mà không phải người khác vậy? Em đã thường xuyên giúp đỡ cô ấy hay sao?
Tâm lý là từ trước đến giờ, bọn em lấy nhau được 8 năm, con giờ 7 tuổi rồi. Từ trước đến giờ phụ thuộc vào kinh tế của em. Đến bây giờ thôi rồi, em nên hiểu là vẫn chưa thoát được cái tâm lý đấy. Mặc dù ngoài trợ cấp em vẫn kiểu đưa những cái khác, ví dụ học hành con em vẫn đưa thêm các thứ chẳng hạn. Đấy, nhưng mà cái khoản kia thì nhất quyết là không, nhưng mà em hiểu là vợ em vẫn tư tưởng là bám víu và thực tế là cũng bên phía gia đình thực tế là trước vợ có chơi cờ bạc và mất rất nhiều tiền rồi thì mọi người ở gia đình cũng không tin tưởng nữa. Thì vợ cũ nói với em thế thì cũng sẽ không cho vay gì cả.
Vậy cô ấy vay tiền tiếp làm gì theo em?
Theo em thì vẫn là mất tiền về cờ bạc.
Ừ.
Có nghĩa là sáng ngày trước ngoài việc chơi cờ bạc này thì vợ em tính rất nhiều lĩnh, gọi là thích gì làm đấy luôn ấy, mà không hỏi tôi ý kiến em, mặc dù đã thỏa thuận trước hết rồi, ví dụ như ở đi vay app đen hạn này, đi vay người thân tiền này kia, hay là ví dụ đi học nghề, một cái nghề thêm chẳng hạn ấy. Nhưng mà em đưa lời khuyên là đi làm cái này cái kia thì nó sẽ thiết thực hơn. Nhưng mà kiểu vẫn cứ không nghe theo và mất tiền để đi học cao đẳng đắt tiền đấy chẳng hạn. Tại vì em cho vay quá nhiều rồi, mà em xác định cho vay thì không trả. Mà mỗi lần vài chục triệu, kể cả cái lần ly hôn này cũng nguyên nhân là từ việc vay. Em bảo với vợ cũ là vay thì ok, nhưng mà biết là khi nào trả. Viết cam kết rõ ràng ra để nếu mà ví dụ em đọc mà thấy ok thì em sẽ cho vay. Có nghĩa là đấy là thời điểm sau nhé, sau cờ bạc rồi, sau ly thân rồi, và có công việc rồi, đấy thì vẫn vay. Em bảo viết cam kết như vậy và không làm theo. Và trong cam kết thì biết là nếu mà không vay thì sẵn sàng để ly hôn, kết quả là ly hôn thôi. Em thì em không cho vay tiền rồi. Em tham khảo mọi người biết hoàn cảnh của em ấy thì không ai bảo cho vay cả, nhưng mà con của em hiện đang sống cùng rất là túng thiếu và chung là khổ, tại vì mẹ không có tiền mà. Trong khi em thì em bảo là em không cho vay nhé, khi nào thật khổ và cảm thấy là không thể nuôi con nữa thì đưa con cho em nuôi, tại vì nếu em dặn ngay em dành ngay thì chắc chắn là vợ em liều lắm, kể cả trước có những lần mà sẵn sàng cắt tay hay là tự tử.
Tại sao cô ấy làm như vậy?
Thì là không có tiền đấy chị, em không đưa tiền nữa đấy. Với lại nợ người ta đòi. Nhưng mà về sau em cũng trả dần, em cũng thêm đồng này đồng kia vào. Em cũng không để thấy em nhìn được. Thế thì vấn đề của em hỏi là em muốn dành quyền nuôi con, nhưng mà vợ em rất liều lĩnh. Và nói thẳng với em luôn là nếu mà không cho vợ em nuôi thì sẽ sẵn sàng gọi là đe dọa tính mạng của hai mẹ con luôn. Giống như cả hai sẵn sàng tự tử cả cùng con đấy, như thế.
Con em 7 tuổi, con trai con gái?
Con trai.
Mình thấy là ngoài cái chuyện là có một cái thói quen chơi cờ bạc thì ở đây có một cái vấn đề tâm lý ở cô ấy là rất bất ổn á.
Đúng ạ.
Và đặc biệt
đúng
là rồi. Con em nó còn nhỏ, nó phải chứng kiến được cái điều đấy, nó gây ra những cái cú sốc chấn thương, có thể là chơi chấn thương tâm lý một cách âm thầm cho con em, nó phải đùa đâu.
Đúng ạ.
Vậy sao lúc ly hôn em không có xin nói chuyện với tòa về cái điều này trước để tòa biết để mà xử con ở với ai cho phù hợp hơn?
Những cái thời điểm em kể là tự tử đấy thì nó là cái thời cách đây phải tầm 2 năm rồi, tức là trước phải thời ly thân đấy. Thì sau khi ly thân về thì cũng thay đổi nhiều và cũng trưởng thành, đã biết nghĩ ngợi hơn nhiều, không làm nhiều điều dại dột như trước nữa và cũng công việc ổn định hơn. Đấy là sau ly thân. Nhưng mà sau ly thân thì 6 tháng đấy, 6 7 tháng gì đó thì mất lại mất tiền thêm thì em mới này thôi đấy, cam kết như vừa rồi. Có nghĩa là tòa cũng biết được đấy và họ nói là mẹ vẫn đủ khả năng nuôi, với điều kiện là em vẫn trợ cấp và con cũng theo mẹ. Nói gì nói chứ vợ cũ vẫn yêu thương con và con nó vẫn tình cảm với mẹ hơn, em thì em nghiêm khắc hơn. Thì mẹ thì hay thao túng con để sợ bố, thì bây giờ cũng hay hay kiểu như vậy. Thế nên nếu mà bảo con theo thì nó sẽ không theo đâu. Mình mắng thì cũng có mắng, nhưng không không đến mức chửi, nhưng mà vợ hay nói kiểu quá lên ấy. Đấy, thế nên con thì nó vẫn theo mẹ thôi.
Em đừng lo là đứa trẻ nó nghe một người nói và nó sẽ tin theo để mà nó cư xử không hợp với người còn lại em ạ. Cái đứa trẻ mà từ 7 tuổi trở lên nó có trí khôn rồi và nó sẽ hành xử theo cái cách nó có thể cảm nhận, chứ không phải người khác nói với nó hoàn toàn đâu. Một phần người khác nói thôi nhưng nó có những cảm nhận riêng á. Thế ai mà tạo cho nó cảm giác an toàn, tin tưởng yên tâm hơn thì thường nó sẽ chọn. Với nhưng mà một cái điều lợi thế cho vợ em là vì cô ấy là người mẹ đó. Thì cái sự
Vâng.
gần gũi với đứa con trong thời gian suốt từ lúc mang thai đến lúc sinh ra và lúc 6 tuổi là quãng thời gian cô ấy với con, cô ấy gần gũi nhau nhiều hơn. Nên
Vâng.
cái việc đứa con nó cảm thấy gần gũi mẹ nhiều hơn, ngay cả khi bố nó có thương nó đi nữa, nó vẫn cảm thấy gần gũi mẹ nhiều hơn là đương nhiên. Tại vì cái thời gian đó nó gần gũi mẹ nó là chính mà em.
Vâng đúng.
Mà ngoài 7 tuổi thì đương nhiên đến cái giai đoạn nó cũng gần bố và cần bố rồi. Để mà nó có thể định hình là đầy đủ cái con người của con, à, tính hai mặt của con trong cuộc sống đó nhé. Tính nam, tính nữ đó.
Vâng. Thì bình thường là cuối tuần em hay đón sang là thứ bảy chủ nhật, nếu mà không có mâu thuẫn chuyện gì với vợ cũ thì vẫn đón sang bình thường. Nhưng mà gần đây là kiểu thiếu tiền nhiều quá mà kiểu không cho con gặp em ấy, cứ bảo là không cho vay thì không cho gặp đấy, kiểu thế. Mà có lần gọi là còn túng quẫn lên ấy, còn bảo thẳng luôn là hôm sau ra để gặp vợ cũ để ký giấy ra đổi họ, hay là để chuyển vào trong Sài Gòn sống hai mẹ con, tại vì bố mẹ vợ cũ ở trong Sài Gòn. Nói chung là cứ lúc nào gọi là tâm lý bất ổn là sẵn sàng làm bất cứ điều gì chị ạ. Thì rất nhiều lần như thế rồi, nhưng mà mỗi lần sau như thế em không nói gì cả thì lại tự xin lỗi xong rồi hôm sau lại lại em cầu xin anh các thứ cho em vay tiền các thứ bình thường. Em rất quen ở đấy rồi, những lần đầu thì mình còn kiểu là ngạc nhiên thế thôi, mình thôi mình chấp nhận, mình xác định là thôi lúc nhỏ thì không làm con à, không được làm bố con để sau này mình bù đắp lại. Em rất nhiều lần em nghĩ thế rồi, nhưng mà đấy chỉ một thôi em hôm sau thôi thì lại xin lỗi, biết mình là lúc đấy không bình tĩnh xong lại xin lỗi và mặc định là em lại phải chấp nhận cái việc đấy.
Mình hiểu là vợ em cũng đang rơi vào những cái hoàn cảnh mà nó rất là bi đát đấy. Là tự cô ấy đang không giúp được
Vâng
cô
đúng.
ấy mà cô ấy
Đúng
lại đang nuôi một đứa con. Một đứa con đang cái tuổi rất là quan trọng để hình thành sự tự tôn bản thân và nhân cách của mình, giá trị sống của mình, nền tảng của mình ha. Và cái việc cô ấy sống như vậy ấy, thì khó lòng để mà, khó lắm đấy, không phải dễ. Một đứa trẻ nó lên như thế nào mình không hoàn toàn quyết định được, mình không biết chắc chắn cái môi trường đó sẽ hoàn toàn tạo ra cái ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực lên con mình đâu, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái tố chất bản năng của con mình, cái khí chất tự nhiên, xu hướng tự nhiên khi sinh ra này, cái tính lạc quan hay là cái tính bi quan ở trong con, những cái gen bẩm sinh bên trong con, rồi phúc đức, rất nhiều thứ nữa.
Vâng.
Thế thì ở đây mình không thể biết chắc chắn là trong một hoàn cảnh đấy con mình sẽ trở thành người như thế nào, tốt hay xấu. Tuy nhiên nếu hoàn cảnh tốt, môi trường tốt thì chắc chắn cái khả năng tạo nên một đứa trẻ tốt là cao hơn rất nhiều. Thế thì ở đây như thế thì mình làm cho đứa trẻ này quá, nó tức là cái thử thách đấy là quá lớn với con ấy. Thì nếu
Vâng
được
đúng.
sự hỗ trợ từ em có lẽ sẽ tốt hơn
Vâng,
nhé.
đấy, em đã nói với vợ là để em nuôi, nhưng mà vợ cũng bảo là chắc chắn là không cho. Vì em biết là vợ liều nên em cũng không đòi hỏi nhiều và chỉ nói là bất cứ khi nào thấy không nuôi được nữa thì em có thể nuôi bất cứ lúc nào. Em cũng chuẩn bị hết mọi thứ rồi, đi học như nào hay là ăn ở như nào em tính toán hết rồi. Hiện tại là vợ cũ bảo là vào Sài Gòn sống với bố mẹ thì em thấy thế cũng cũng ổn, có người lo hơn và con nó cũng an toàn hơn, đầy đủ hơn, nếu em nghĩ thế thôi.
Cô ấy là người Sài Gòn hay người Hà Nội em?
Cũng ở quê thôi chị, bọn em đều ở trên này thuê nhà thôi. Với bố mẹ gốc ở Bắc nhưng mà vào trong Sài Gòn từ nhỏ ấy. Từ từ khi vợ cũ còn nhỏ ấy, thì vợ cũ sống với ông bà nội ở ngoài ở Nam Định. Vâng, đấy. Thì các em thì đều nói, có ba đứa em thì nói đều giọng Sài Gòn, không sống cùng bố mẹ từ nhỏ. Nên một phần tính cách là em đoán là cũng liên quan đến chuyện đấy.
Vậy là
Ngang bướng.
bởi vì cô ấy cũng thiếu thốn tình cảm cha mẹ từ nhỏ nên chắc chắn là cô ấy rất là
Vâng.
cần đứa con đó. Đó lý do vì
Vâng.
sao cô ấy trong tình cảnh túng quẫn như vậy mà cô ấy vẫn cố nuôi con bằng được á, vẫn cố giữ quyền nuôi
Vâng
con
vâng
á.
đúng. Đúng cũng
Và
vợ cũng cùng nói như vậy.
đó là một phần lý do đấy, chứ không chỉ là cô ấy
Đúng
giữ con để mà được quyền tiền trợ cấp từ em đâu. Bởi vì nuôi một đứa nhỏ nó phiền phức, nó mất công, mất sức nhiều lắm.
kết hợp thêm cái việc vay tiền nữa nên nó gồm cả hai hai thứ. Cho nên năm nay thành ra khó khăn.
Vậy có lẽ cái đứa nhỏ ở đây nó còn sống thì còn cũng là một cái lý do để là động lực cho cô ấy phải cố gắng đấy. Chứ nhiều khi cô biết là em thương đứa nhỏ thì có thể lôi đứa nhỏ ra để dọa, nhưng cũng có thể đứa nhỏ sẽ là một cái lý do để cô ấy còn cố gắng được ấy. Em hiểu điều đó không?
Em hiểu. Thế nên em không phải là cố chấp cái việc đòi lại nuôi con. Một là có thể cho vay tiền không, tại vì đang bảo là vay tiền thì để có tiền vào trong Sài Gòn sống á. Có nghĩa là bây giờ giấy khai sinh của con này và giấy căn cước của vợ cũ đều cắm đi rồi để lấy tiền. Và đó thì em đang suy nghĩ là có nên nói là vay để chuộc lại thì ok em cho vay để chuộc để vào trong Sài Gòn sống, hoặc là em dành lại tiền nuôi con á.
Chị thấy em đang lúc đầu em đang quả quyết là em sẽ không cho vay nữa. Nhưng mà đến bây giờ thì em lại quay trở lại việc cho vay, tức là bản thân em cũng vẫn rất là dùng rằng nó chưa dứt khoát được hoàn toàn cái việc cho không cho vay đó. Hiểu không nào?
Đúng ạ, đúng ạ.
Mà cô ấy sẽ vẽ ra hàng vạn lý do để vay tiền em à.
Rất nhiều người biết chuyện em cũng chỉ khuyên em là không cho vay nữa thôi, mà tại vì biết kiểu em là dễ dụ, dễ đòi.
Đúng rồi. Không phải chỉ mình em dễ đâu, mà bởi vì một khi họ rơi vào cái tình cảnh rất cần tiền, họ sẽ nghĩ ra cái cách nói chuyện rất là.
Nhưng mà như em không hẳn là cho vay mà là đưa trước tiền trợ cấp, nhưng mà đang muốn là đưa trước 6 tháng đấy, thì em sẽ gửi 6 tháng của 2026. Em định thế thôi, chứ chắc chắn là không cho vay, không cho kiểu cho không, chỉ là đưa trước trợ cấp đấy, em nghĩ thế thôi.
Nếu thế thì em có thể chọn cái giải pháp như em nói là đưa trước tiền trợ cấp và phải ghi rõ là mình đã đưa ha. Phải ghi có cái sự xác nhận ở đấy và cho con em biết điều đó.
Rồi.
Cho cả đứa nhỏ biết, nó biết rồi mà. Bố muốn nuôi con nhưng mà không không được vì mẹ rất muốn nuôi con. Bố không thể giành cái quyền nuôi con được, mặc dù bố biết là như vậy có thể thiệt thòi cho con nhiều thứ. Nhưng thôi bố cố gắng vượt qua cái hoàn cảnh như thế này. Bởi vì nếu mà vợ em sau này gặp một người đàn ông khác mà cô ấy có thể kết hôn thì cô ấy sẽ không nuôi con nữa đâu em à. Cái người phụ nữ họ nặng gánh tình cảm, nặng gánh gia đình lắm. Rồi họ có những đứa con nhỏ và họ bận rộn lắm, họ không có thời gian để chăm sóc cái đứa lớn đâu. Thế thì mà vợ em còn rất là trẻ phải không? Nghe giọng em cũng trẻ, bạn chắc cũng rất là trẻ. Thế thì cái nhu cầu sinh lý có thể vẫn có chứ phải không đâu. Thì ở đây có thể là khi cô ấy tìm được người mới, cô ấy kết hôn đi, thì có thể là cô ấy sẽ để cho ông bà ngoại nuôi cháu đó. Thế lúc đó thì em có thể đề nghị để em nuôi cho ông bà được vất vả. Thứ hai là gần bố gần con thì chăm sóc nó tốt.
Em vẫn xác định là để mà đẹp nhất thì là em nuôi. Về mặt là tình cảm lẫn về mặt vật chất.
Nhưng đôi khi mình biết cái tốt nhất nhưng mình lại không chọn được cái tốt nhất ấy. Vì nó không phụ thuộc một mình quyết định của mình, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ở đây, trong đó có vợ em đúng không?
Vấn đề nữa chị ạ, một vấn đề nữa. Hiện tại vợ cũ đang bảo là vào trong Sài Gòn sống nhưng mà chỉ một thời gian ngắn thôi. Để học tiếng hoặc là lấy khám sức khỏe để mục đích là đi xuất khẩu lao động, đi vài năm. Hoặc là từ xưa đến giờ của vợ cũ em luôn là nghĩ trong đầu là một ngày nào đó sẽ đi xuất khẩu lao động. Nếu mà vào Sài Gòn thì con sẽ sống chỉ vài tháng với mẹ thôi, vài năm sau thì chỉ sống với ông bà.
Vậy ở đây chị nghĩ là em có thể trò chuyện với cô ấy một cách nó rất là chân thành, mang tính hợp tác nha em, để cùng nhau phân tích cô ấy định sẽ đi xuất khẩu lao động trong thời gian ngắn tới. Vậy thì cô ấy sẽ không chăm sóc con được. Ông bà có thương con đến mấy thì cũng yếu rồi, già rồi, không thể chăm như người trẻ được. Nó vất vả cho ông bà ra. Thứ hai là ông bà không thể dạy dỗ như bố mẹ, không chịu trách nhiệm như bố mẹ được. Vì con cái là bố mẹ phải chịu trách nhiệm chứ.
Ngoài những cái lúc mà tranh luận nhau mà căng thẳng không nói làm gì, nhưng mà rất nhiều lúc em cũng nói chuyện kiểu tử tế hai người, nói rõ việc đấy rồi. Nhưng mà chắc chắn là không đồng ý việc để em nuôi. Và kể cả có đi xuất khẩu lao động thì cũng không để em nuôi.
Vậy thì em có thử đề cập với cô ấy là em sẽ trợ cấp tiền cho cô ấy nuôi con. Cái tiền em cần trợ cấp cho nuôi con là trong một năm đó em vẫn đưa cho cô ấy, nhưng mà em vẫn nuôi con. Tức là em đưa tiền trợ cấp cho cô ấy nhưng em vẫn nuôi con. Và cô ấy vẫn cứ đi xuất khẩu lao động kiếm tiền của cô ấy. Em thử đề xuất như thế, em đưa hẳn một khoản đó trước xem cô ấy đồng ý không. Cho đến khi nào cô ấy đi xuất khẩu lao động nước ngoài thì không cần đưa nữa. Còn hiện tại ở Việt Nam cô ấy chưa có việc, cô ấy đang phải học tiếng học tiếp thì em vẫn đưa. Nhưng em sẽ nuôi con để cô ấy tập trung học hành rồi cô ấy đi xuất khẩu lao động. Và em ở nhà em sẽ nuôi con. Và khi cô ấy đi rồi, cô ấy tự có làm việc có tiền nuôi cô ấy rồi, không phải nuôi con nữa rồi, thì em không cần phải đưa cô ấy tiền nữa. Và em cứ nuôi con thôi.
Thì sẽ có mấy vấn đề như này. Kiểu tính vào cũ em ấy, là nói nhiều nhưng mà làm ít, thì em cũng đang chưa biết chắc chắn là đi hay không. Hai là chưa biết là đưa bao nhiêu. Ví dụ chị bảo một đưa mỗi tháng thôi thì cái đó là không đủ. Và cô em đang đòi tầm nửa năm đến một năm của 2026 cơ. Vấn đề nữa là em cũng không, em cảm nhận được thì cũng sẽ không đồng ý đâu. Tại vì được nuôi con là trên hết.
Vậy thôi em à, em có thể nghĩ một cách nhẹ nhàng thế này này.
Vâng.
Đứa con nó không phải chỉ của riêng em, nó là của cả hai vợ chồng
vâng.
cùng tạo lên ha. Thế thì nó sẽ mang cái phúc phần của cả vợ cả chồng, nó mang cái phúc đức của bố cả mẹ. chứ phải một
Vâng.
mình mình. Một mình không thể tạo nên đứa nhỏ được, và mình muốn tốt cho đứa nhỏ cũng không được, vì dù sao nó mang máu thịt của người mẹ nó trong đó. Thế mình có ảnh hưởng đến mấy thì cũng chỉ ảnh hưởng được một nửa cuộc đời nó thôi em à. Thế mình
Vâng.
cố gắng làm tốt nhất trong cái phần của mình, bởi
Vâng.
vì nếu mình càng tranh chấp nhiều á, nó sẽ càng khổ sở đứa con.
Vâng.
Mình làm tốt nhất trong khả năng của mình là mình giữ cái sự hợp tác khi cần làm việc với mẹ nó để nuôi dạy nó như thế nào đó, còn khi không cần thì thôi, và mình đừng làm cái gì thái quá, giữ mối quan hệ ở mức vừa phải thôi. Vừa phải là có thể hòa hảo được, trò chuyện được, thảo luận nhau khi cần về chuyện liên quan đến con thôi, còn tất cả những chuyện khác thì là người dưng rồi, không có thảo luận trò chuyện gì thêm, cũng không có can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, cũng không cần phải nói cô ấy chơi đừng chơi nữa, đừng khuyên giải gì cô ấy nữa, cũng không đòi hỏi gì ở cô ấy. Chỉ cần nếu toàn yêu cầu em chu cấp tiền nuôi con bao nhiêu thì em làm đúng như thế hàng tháng, nuôi cô ấy như thế hàng tháng, còn không có phát sinh cái gì thêm cả. Mình cũng như người dân á, em hiểu ý không nào, để cho cuộc sống nó được dễ dàng. Thời gian hàng ngày hàng tuần mà em được sắp xếp theo luật định ấy, theo tòa định ấy, là ngày
Vâng.
nào giờ nào hoặc là bao nhiêu thời gian trong tuần được gặp con, thì em đưa tới đấy giờ đấy, đưa con trai đi với mình cùng nhau, hai bố con đi chơi hoặc tập luyện thể dục thể thao, trong cái thời gian đấy trò chuyện cùng con để giúp con nó có những cái nhận thức đúng đắn, có những cái hành vi đúng đắn, hoặc thậm chí không
Vâng.
cần dạy gì, cứ để nó gần gũi mình, chơi thể thao với mình, tham gia những hoạt động
Vâng.
tích cực với mình, thì dần dần con nó cũng có cái nhìn tích cực, nó biết cuộc sống như thế nào là tích cực ha.
Vâng,
Và
em
trong
hiểu,
cái quá
vâng.
trình mình chơi như vậy, nó sẽ gắn kết tình cảm cha con, gắn kết sự kết nối giữa cha và con với nhau. Ngay cả khi em không gần con thì đến cái tuổi nó cũng tìm về cha thôi. Đấy
Đúng,
là cái
đúng,
bản
đúng.
năng tự
Vâng.
nhiên của con người, nhưng vấn đề
Vâng.
nó tìm về, nhưng mà cái bản chất nó sẽ biến đổi rồi, con người nó biến đổi bao nhiêu
Vâng.
mình không biết phải không? Thế
Đúng,
nên
đúng.
là
Thì lo thế
hàng
thôi.
hàng tuần á, mình vẫn gắn kết với con, có cái giờ hoạt động chung, giờ đi chơi chung hoặc tập thể thao chung, để có thể chuyện trò với con, để mình biết là con mình nó đang thay đổi ra sao, đang phát triển như thế nào, có cần gì để tâm sự lắng nghe không, nó có một người bạn là bố để tin cậy, để chia sẻ ha, để
Vâng.
bảo ban nó lúc cần đấy.
Thì em cũng đang làm theo đúng tư tưởng như thế rồi. Chỉ có một cách đấy thôi. Nhưng mà với hiện tại ấy, nên em kể cái tình huống hiện tại của em này. Vợ đang rất đang thiếu tiền như em vừa kể. Vay bằng số điện thoại này, bằng Zalo của vợ cũ. Em không đồng ý và em chặn rồi. Và em có mua một cái sim riêng của cháu con ấy, có máy điện thoại riêng để liên lạc. Thì bây giờ lại cũng dùng số đấy, Zalo đấy để nhắn tin lại vay cầu xin em. Thì em cũng lại phải chặn nó rồi. Đấy, thì nếu với cái tư tưởng như vừa rồi nói thì em bắt buộc phải làm như vậy. Em đang nghĩ là như thế nó hơi phũ phàng nhưng mà tôi cũng đành phải chịu như vậy. Để mà sao mà vợ cũ hiểu được là không phải là cầu xin từ phía em nữa mà là nhờ từ phía gia đình hay là phía người thân. Tại vì hiện tại tư tưởng là vẫn đang phụ thuộc vào em quá nhiều. Đấy, thì em làm như thế thì vẫn ổn đúng không chị?
Cái điều đó không ổn chút nào luôn á, cho thấy là
Thế ạ.
em rất là yếu đuối, tại vì em đã ly dị vợ rồi mà muốn tiếp tục giữ một mối quan hệ có thể trao đổi trò chuyện để nuôi dạy con thì em phải giữ liên hệ với cô ấy chứ, em chặn hết số của cô ấy đi thì làm sao mà trao đổi. Cái việc
Và
em muốn
em
là từ chối cho vay thôi, chứ không phải là việc em từ chối còn giữ một cái contact với cô ấy, phải không? Còn giữ một
vâng
cái mối quan hệ có thể trao đổi, có thể chuyện trò khi cần để dạy dạy dỗ con á, để chăm sóc con á. Thế thì ở đây cái việc em chặn số là không hiệu quả, em không cần chặn số, em chỉ cần rất là rõ ràng trong việc từ chối không cho vay thôi.
vì vay qua ngày qua tháng vay quá nhiều mà sẵn sàng kiểu nói đều hay là kiểu dọa dẫm chết chủng này kia hay là bỏ họ bố các thứ ấy.
Vậy thì
Và
cái
nó
việc
sẽ
em chặn là
vâng
hợp lý, trong trường hợp này thì là hợp lý, bởi vì cô ấy không chỉ nhắn trao đổi mà cô ấy còn nhắn để mà thao túng đúng không? Rồi làm phiền em nữa, dọa dẫm đúng không? Để đe dọa tinh thần, bởi vì nuôi con ra để đe dọa mà phải không nào? Thế thì em cũng có thể bảo vệ em bằng cái cách như vậy, đó là cái cách để em bảo vệ thôi, mặc dù nó không phải là cách tốt nhất nhưng mà thôi cũng là cái cách ít nhất bảo vệ được cái tâm lý của mình nhá.
vâng, đấy thì nếu mà với tư tưởng mà chị vừa bảo em ấy, và cái mà em đang chọn để làm ấy, thì em làm như vậy là vẫn ổn đúng không chị?
Vậy chị thấy là em đã rõ ràng ngay từ đầu em cần làm gì, em muốn gì thôi chứ, đúng không? Sau khi nói chuyện chị thấy em ngay từ đầu em cũng đã
Vâng.
muốn, em cũng rõ ràng việc em muốn gì đúng không?
Đúng,
Em
đúng.
muốn là chăm sóc con, nuôi dưỡng con mà không được nên thì
Vâng.
em sẽ chăm sóc tinh thần con bằng cách là vẫn gặp con đúng không nào? Duy trì mối quan hệ
Vâng.
cha con đúng không, để có thể kết nối với con, có thể giảng dạy chuyện dạy bảo con khi cần đúng không. Và
Vâng.
em cũng không muốn là không có tiếp tay cho vợ vay tiền, tiếp tay cho vợ chơi bài nữa phải không,
Đúng ạ.
bởi vì có những
Vâng.
cách hơn thì nó lại cần sự hỗ trợ hợp tác từ vợ mà cô ấy lại không có hợp tác với em. Thế thì em làm
Vâng.
tất cả những cái gì tốt nhất và trong khả năng của mình thôi, tức là làm cái tốt nhất cái khả năng của mình là được rồi, được không nào?
Ok ạ. Dạ
Khi mình
vâng.
làm nhất cái khả năng của mình thì dần dần cái khả năng mình nó sẽ mở mang ra thêm, và hoàn
Vâng.
cảnh chuyện biến đổi có thể là tích cực hơn biết đâu đó, hoặc trong trường hợp nó
Vâng.
không biến tích cực hơn thì ít nhất là mình nằm trong khả năng của mình thì mình vẫn ổn, mình vẫn ổn, bởi vì mình không bị quá sức, mình không bị quá cố đâu em ha, được không nào?
Vâng ạ. Vâng, thì ít nhất là nói chuyện với chị em cũng tin tưởng hơn vào cái lựa chọn của mình ấy, thoải mái hơn chị ạ.
Đủ cố gắng đừng để cảm xúc nó dẫn dắt mình giống như vợ em đang bị ha. cô ấy bị cảm xúc dẫn dắt, nó bùng lên là sẽ quyết rất là khủng khiếp. Nên là lúc chơi bài, cái cảm xúc như thế thì lúc chơi bài mới cảm xúc nó mạnh lên thì mới đặt hết tiền vào bài chứ, mới hết được tiền nhanh chứ.
Đúng
Bị
rồi.
cảm xúc nó dẫn dắt quá, không làm chủ được cảm xúc đó. Thì nhìn cô ấy để mình thấy cái hậu quả rất khủng khiếp của việc không biết kiểm soát cảm xúc. Để mình học cách rèn, cách làm chủ cảm xúc của mình. Chứ không chỉ là để thương hại hay là để trách cô ấy, mà để chính mình học ra cái bài học là luôn luôn phải chú ý đến cảm xúc của mình.
Thực ra là về mặt lý trí thì em tốt lắm chị ạ, tại vì trước giờ trải qua quá nhiều chuyện rồi thì bình thường vẫn đi làm công việc bình thường mà mọi người trong công ty cũng chả ai cũng không nghĩ là ví dụ ai mà biết nhá thì cũng không bao giờ nghĩ là trước nó như vậy đâu.
Chị hiểu. Sống
Vâng.
với người vợ như vậy rất là khó khăn chứ không phải dễ dàng đâu. Tuy nhiên em đã mạnh mẽ để dứt ra khỏi cái hoàn cảnh đó, để thoát ra khỏi cái môi trường đó. Là rất mạnh mẽ
Vâng.
đó.
Vâng.
Thế nhưng mà mình phải hiểu trong cuộc sống ấy, có nhiều cái không phải mình cứ muốn là được. Thế
Vâng.
thì mình sẽ cố gắng làm những cái gì trong khả năng tốt nhất của mình mà ích lợi được cho mình, cho người thì mình làm. Còn nhiều khi mình thấy có nhiều cái tốt đẹp lắm, mình muốn cũng không có được đâu em à. Và mình đừng cố chấp vào cái việc là tôi muốn cái tốt nhất, muốn cái tốt nhất. Bởi vì mình phải làm nó phù hợp với năng lực của mình, phù hợp với hoàn cảnh, môi trường, với những cái người đang xung quanh mình, những đối tác của mình, được không?
Vâng.
Thì mình cứ làm tốt nhất trong khả năng của mình, hợp với cái lý lẽ, cái lương tâm của mình và ích lợi được cho mình, ích lợi cho người thì mình làm. Còn mọi thứ thì mình phải biết là còn nhiều cái quy luật khác nó đang vận hành, còn nhiều yếu tố đã tác động đến chứ không phải một mình hoàn toàn tác động đến. Nên cái kết quả của nó mình đừng cưỡng cầu quá ha, được không? Cứ làm tốt nhất
Vâng.
thì mình sẽ không áy náy nữa, mình cũng không phải đau lòng hay bận tâm nữa. Bởi vì những cái gì tốt nhất mình có thể làm là mình làm rồi, thế mình sẽ không phải hối tiếc gì cả. Thế con lớn lên nó sẽ hiểu, nó không hiểu cũng không sao, bởi vì với trách nhiệm, với vai trò người làm cha thì em đã làm tốt nhất trong cái năng lực. Còn phúc phần đến đâu là phúc phần của con nữa, một mình không thể thay đổi hết được. Nếu thay đổi được thì tốt nhất là phải thay đổi từ lúc ban đầu quyết định lấy vợ là phải nhìn được kỹ, bởi vì cái dòng máu đấy là
Vâng.
mình không thay đổi ở con mình được rồi, em phải hiểu là như
Vâng.
vậy. Nên gần gũi
Vâng
con
vâng.
số để sau này nó có thể tự điều chỉnh được nó, nếu không cái có cái gen đó thì nó lớn trong con nên là cũng phiền cho con. Nhưng mà thôi chữ
Vâng.
nếu thì thay đổi cả thế giới, bởi vì nếu không có
Vâng.
chuyện đó xảy ra thì ngày hôm nay em không học được nhiều bài học để mà có
Vâng.
thể trưởng thành như thế, để có thể vững vàng điềm tĩnh như thế trước bao nhiêu cái thử thách, bao nhiêu cái tra tấn về mặt cảm xúc, bao nhiêu cái khó khăn trong đời sống hôn nhân, đúng không? Mà em vẫn vững vàng như thế này ha, cứ để cô
Vâng.
ấy nuôi con. Đến lúc cô ấy cảm thấy là à thôi cô ấy sẽ không nuôi con được nữa thì cô ấy đưa cho em như em nói ban đầu cái cách một của em đó.
Vâng.
Ừ.
Vâng.
Hoặc là cô ấy đi nước ngoài thì có thể cô thay đổi quyết định thì đưa cho em. Hoặc nếu không thì đến lúc con lớn nó sẽ về với em.
Vâng.
Được không
Thôi
nào?
để em thử nói chuyện hướng đấy
Được.
xem.
Được, ok em.
Vâng.
Chị nghĩ là
Vâng.
cái gì mà làm cho nó nhẹ nhàng, cả hai bên đều cảm thấy thoải mái, cảm thấy hài lòng được thì
Vâng.
là tốt nhất. Dù đó là mối quan hệ vợ chồng hay là mối quan hệ đồng nghiệp hay là mối quan hệ nào đó trong xã hội ấy, làm sao được thỏa mãn được lợi ích cả hai bên ấy, thì nó sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà phải là lợi ích
Vâng.
chính đáng. Được không nào?
Vâng.
Đừng
Vâng.
cái gì vì tham quá hay là chỉ vì ích kỷ mình mà đánh mất cả lợi ích người ta, tổn hại lợi ích người ta thì không nên. Bởi vì có được lúc đấy thì về lâu dài cũng áy náy, hoặc là người kia cũng khó chịu với mình mà họ khó chịu mình thì mình sống nó cũng không yên ổn được.
Vâng. Em
Ừ,
hiểu
dạ.
rồi chị ạ. Rồi, em cảm ơn chị.
Và có những thứ dù biết như thế nào là tốt nhất nhưng mà cũng không thể làm, bởi vì nó còn tùy thuộc rất là nhiều vào các cái yếu tố khác. Nguyễn Hằng đã suy nghĩ rất là nhiều về điều này và phần nào chấp nhận nó như một thực tế. Nhân vật của ngày hôm nay đã chuẩn bị cho mình những phương án để xử lý trường hợp của mình, nhưng mà vẫn kỳ vọng có ai đó có thể chỉ cho mình cách nào tốt hơn. Mình nghĩ sẽ khó có sự hoàn hảo trong câu chuyện mà ở đó một người đã vụn vỡ từ bên trong, ở đó một người đã lớn lên từ rất là nhiều những thiếu thốn và bất ổn. Mình hy vọng rằng họ sẽ giữ được trong mình sự quan tâm, đồng cảm, thấu hiểu và không ngừng nỗ lực bền bỉ vì những người quan trọng với họ. Có lẽ đó là cách xử lý tốt nhất cho mọi tình huống. Và nếu như bạn đang gặp phải những bất ổn, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast@venicefresh.net hoặc là gọi trực tiếp vào số hotline 084 666 0123. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.